Ngày mùng 6 tháng 1 mùa Giáng sinh. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn. Vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của người. Ai tin vào con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi mình. Ai không tin Thiên Chúa thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của người. Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Ai có Chúa con thì có sự sống. Ai không có con Thiên Chúa thì không có sự sống. Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng, có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con." Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Đức Kitô có đủ bằng chứng cho chúng ta tin tưởng nơi Ngài. Để tin một điều gì, chúng ta cần có bằng chứng. Một trong những cách con người dùng để tin là qua các nhân chứng, vì chúng ta không luôn luôn được chứng kiến sự thật. Các bài đọc hôm nay xoay quanh các nhân chứng của Đức Kitô. Tất cả đều chứng nhận Ngài là đấng thiên sai, được Thiên Chúa sai đến để chuộc tội cho con người. Trong bài đọc 1, Thánh Gioan liệt kê 3 nhân chứng trong cuộc đời của Đức Kitô là Thánh Thần, nước, lời chứng của Chúa Cha và máu của Đức Kitô đã đổ ra trong lịch sử để chuộc tội cho con người. Trong phúc âm, Gioan Tẩy Giả là nhân chứng của Đức Kitô cho sự hiện diện của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, vì ông là người đã chứng kiến những điều này khi ông làm phép thanh tẩy bằng nước cho Ngài. Bài đọc 1. Thánh Thần, nước và máu, cả ba cùng làm chứng một điều. Thứ nhất, ba chứng nhân của Đức Kitô. Thánh Gioan viết: Chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thánh Thần là chứng nhân và Thánh Thần là sự thật. Có ba chứng nhân: Thánh Thần, nước và máu, cả ba cùng làm chứng một điều. Để hiểu đoạn văn này, chúng ta cần đọc lại phúc âm của Gioan và hoàn cảnh lịch sử thời đại của Ngài. Đoạn văn trong phúc âm nói về nước và máu như sau: Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực. Và người ấy biết mình nói sự thật, để cho cả anh em nữa cũng tin. Gioan chương 19, câu 34-35. Nước và máu là hai biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Nước khi Ngài chịu phép rửa bởi Gioan trong dòng sông Giô-đan, máu khi Ngài chịu chết trên đồi Gôn-gô-tha. Sở dĩ Gioan nhấn mạnh đến nước và máu là vì có bè rối thuần tri thức. Serenthut, người đại diện cho bè rối này, tin Chúa Kitô đến bằng nước khi Ngài chịu phép rửa. Thánh Thần hiện xuống và ở lại trong Đức Kitô và làm cho Ngài trở thành con Thiên Chúa. Họ không chấp nhận máu vì họ không tin Thiên Chúa phải chịu đau khổ. Họ giải thích, trên đồi Gôn-gô-tha, Thánh Thần xuất khỏi Đức Kitô và về trời. Có người còn cho, người chịu đóng đinh là ông Simon, chứ không phải là Đức Kitô. Thánh Gioan muốn chống lại bè rối này bằng cách nhấn mạnh đến cả ba nhân chứng đều cần thiết để tin vào Đức Kitô là Đấng Thiên Chúa sai đến để chuộc tội cho nhân loại. Thứ nhất, Thánh Thần. Ngài hiện xuống và sức dầu cho Đức Kitô khi Ngài chịu phép rửa. Marco chương 1 câu 9 đến 11, Matthew chương 3 câu 16 đến 17, Luca chương 3 câu 21, Gioan chương 1 câu 32 đến 34 và Công vụ Tông đồ chương 10 câu 38. Phép rửa này hoàn toàn khác với phép rửa của Gioan. Xin coi Marco chương 1 câu 8, Matthew chương 3 câu 11, Luca chương 3 câu 16 và Công vụ Tông đồ chương 1 câu 5, chương 2 câu 33. Thánh Thần hiện xuống với các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Công vụ Tông đồ chương 2 câu 4 và trong đời sống của giáo hội. Công vụ Tông đồ chương 8 câu 17 và chương 10 câu 14. Thứ hai, nước. Tại biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa, Gioan Tẩy Giả làm chứng cho Đức Kitô như sau: Tôi đã thấy Thánh Thần tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Tôi đã không biết người, nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy Thánh Thần xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Gioan chương 1 câu 32 đến 34. Thứ ba, máu. Theo truyền thống Do Thái, máu súc vật phải đổ ra để làm lễ hy sinh đền tội cho con người. Đức Kitô là chiên Thiên Chúa đến xóa tội trần gian bằng lễ tế hy sinh của Ngài trên thập giá. Ngài thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly và giáo hội của chúng ta hàng ngày cử hành thánh lễ để liên tục tái diễn hy lễ của Đức Kitô trên thập giá để xóa tội cho con người. Thứ hai, chúng ta phải tin lời các chứng nhân Đức Kitô đến từ Thiên Chúa. Thứ nhất, lời chứng của Thiên Chúa cao trọng hơn lời chứng của người phàm. Luật dạy khi có hai hoặc ba nhân chứng, lời chứng đó là sự thật. Đức Kitô có rất nhiều nhân chứng: Gioan Tẩy Giả, các phép lạ Ngài làm, Kinh Thánh, các tông đồ, vân vân. Nhưng lời chứng của Chúa Cha qua tiếng vọng từ trời: Đây là con ta yêu dấu. Và lời chứng của Thánh Thần qua hình ảnh chim bồ câu đậu lại trên Đức Kitô là những lời chứng có thế giá hơn cả. Con người phải nhận những lời chứng này và tin vào Đức Kitô. Vì ai không tin Đức Kitô thì coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, vì kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của người. Thứ hai, tin vào Đức Kitô mới có sự sống đời đời. Gioan viết, lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong con của người. Ai có Chúa Con thì có sự sống, ai không có con Thiên Chúa thì không có sự sống. Phúc âm: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Thứ nhất, sự khác biệt giữa hai phép rửa của Gioan và của Đức Kitô. Gioan Tẩy Giả phân biệt sự khác biệt như sau: Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước. Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. Phép rửa làm bởi Gioan là phép rửa làm bởi con người để tha tội. Phép rửa làm bởi Đức Kitô là phép rửa làm bởi Thiên Chúa, đấng quyền thế hơn con người. Người chịu phép rửa sẽ được sức dầu bởi Chúa Thánh Thần và được lãnh nhận mọi ơn cần thiết cho con người. Thứ hai, phép rửa của Đức Kitô. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilee đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là con yêu dấu của cha hài lòng về con." Tại sao Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi Gioan? Phép rửa của Gioan là phép rửa để tha tội. Tại sao Chúa Giêsu, đấng không hề phạm tội, lại muốn chịu phép rửa của Gioan? Chính Gioan đã ngăn cản Ngài và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi." Nhưng Đức Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bây giờ ông Gioan mới chiều theo ý người. Xin coi Matthew chương 3 câu 14 đến 15. Thánh Ambrosio đưa ra một lý do khác. Chúa Giêsu là đấng thánh thiện tinh tuyền, chịu phép rửa để thánh hiến nước của dòng sông Giô-đan và giáo hội dùng nước này để rửa tội cho các tín hữu. Thứ hai, sự hiện diện của Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu. Truyền thống Do Thái tin chim bồ câu tượng trưng cho sự hiền lành. Như sách tiên tri trong bài đọc thứ nhất mô tả người là đấng tối trung. Người chinh phục con người không bằng những lời đe dọa hay sức mạnh, nhưng bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Chúa Giêsu được sức dầu bởi Thánh Thần và được tấn phong để thi hành sứ vụ cứu độ. Tiếng của Chúa Cha tuyên phán: "Con là con yêu dấu của cha hài lòng về con." Khác với trình thuật của Matthew viết rằng: "Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người." Chúa Cha nói trực tiếp với Chúa Con và bày tỏ sự hài lòng về tất cả mọi việc Chúa Con làm. Nếu so sánh, chúng ta thấy trình thuật của Marco gần gũi với những gì tường thuật bởi tiên tri Isaiah. Áp dụng trong cuộc sống. Đức Kitô có đủ bằng chứng cho chúng ta tin tưởng nơi Ngài. Bổn phận của chúng ta là làm chứng cho Đức Kitô để mọi người đều tin vào Ngài. Amen.